Đài truyền hình Phượng Hoàng đến phỏng vấn. Họ hỏi tôi Pháp Luân Công có phải Phật Pháp không? Tôi chưa tiếp xúc với Pháp Luân Công. Sách của họ tôi cũng chưa xem qua. Tôi nghe một số đồng tu nói Pháp Luân Công tự cho mình là chí cao vô thượng trong các tôn giáo trên toàn thế giới. Tôi nghe câu này thì tôi biết họ không phải chánh pháp. Tại sao? Chánh pháp là pháp bình đẳng. Họ vẫn có cao có thấp. Ta cao nhất, các ngươi đều không bằng ta. Đó không phải Phật Pháp. Vậy chắc chắn nó không phải Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bình đẳng. Phật Pháp là pháp bất nhị. Các vị xem đàn kinh, đó là chúng tôi hay nêu đến. Trong đàn kinh, Huệ Năng Đại Sư gặp Ngài Ấn Tông. Ấn Tông thỉnh giáo với Ngài giải thoát thiền định. Ngũ Tổ Hoàng Mai nói ra sao? Lục Tổ trả lời thế nào? Thiền định giải thoát là hai pháp. Hai pháp không phải Phật Pháp. Phật Pháp là pháp chẳng hai. Nếu Pháp Luân Công cũng thuyết pháp như vậy, có thể có điểm gần gũi với Phật Pháp. Nếu họ đòi cao hơn người khác, người khác đều không bằng họ, thì không phải Phật Pháp. Chúng ta xem trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật với quỷ thần cũng bình đẳng. Cũng không nói ta là Phật thì ở ngôi cao, ngươi quỷ thần là thấp kém. Không hề. Huống chi Phật nói sanh Phật bất nhị. Sanh là chúng sanh, Phật là chư Phật, chúng sanh với chư Phật là một chẳng phải hai. Nếu nói nó là một nhánh, một tông phái của Phật giáo, bất kỳ tông phái Phật giáo nào cũng căn cứ kinh luận tu học. Tịnh Độ Tông chúng ta có 5 kinh 1 luận. Hoa Nghiêm Tông là chiếu theo Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thiên Thai Tông là chiếu theo Kinh Pháp Hoa Chủ Tu. Sau đó lại theo một số kinh giáo có liên quan. Với kinh luận chủ tu này có thể giúp chọn ra lý giải để làm trợ tu. Tôi không biết Pháp Luân Công chiếu theo bộ kinh điển nào trong kinh Phật tu học. Tôi không biết. Nếu nó không phải chiếu theo kinh luận Phật để tu học, thì sao có thể tính là tông phái Phật giáo? Không thể tính. Giả lại trước khi Phật diệt độ, tứ thi pháp truyền lại đã giảng rất rõ ràng, minh bạch. Điều thứ nhất của tứ y pháp là y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Kinh điển Phật giảng. Lấy kinh điển làm chủ, không lấy người làm chủ, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, y nghĩa bất y ngữ. Nhất định phải theo ý Phật đã giảng, không nhất định theo ngôn ngữ Phật nói. Điều này rất quan trọng. Vì sao? Kinh Phật lưu truyền toàn thế giới nhất định phải nhờ phiên dịch. Phiên dịch thì không theo ngữ của Phật, ý phiên dịch đúng mới được. Ngôn ngữ nói nhiều mấy chữ, nói ít mấy chữ, nói dài, nói ngắn, không quan hệ, ý đúng là được. Điều này làm chúng ta chấm dứt nghi hoặc đối với phiên dịch. Đoạn nghi mới có thể sanh tín. Nếu các vị nghi hoặc phiên dịch này không phải nguyên bản, sợ không dựa vào được, các vị không được lợi ích nào. Thật sự được lợi ích, tinh thành thì linh, thành tinh thì được lợi ích. Các vị chẳng thành chẳng tinh, đọc nguyên bản cũng không được lợi ích. Mấu chốt nằm ở đây. Sau đó dạy cho chúng ta y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Ta học đạo lý này, học pháp môn này, hiển tiền ta được lợi ích, được chỗ hay. Chỗ hay gì? Phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Đó là chỗ hay thật sự. Không phải nói các vị thăng quan phát tài, không phải niệm kinh Phật là trường thọ, không phải thế. Điều đó không quan trọng. phiền não không có, trí tuệ tăng trưởng. Đó là các vị thật sự đạt được. Đó là liễu nghĩa. Cho nên liễu nghĩa với bất liễu nghĩa, người người không tương đồng. Kinh này liễu nghĩa với tôi, với bạn có lẽ bất liễu nghĩa. Bạn chọn liễu nghĩa của bạn, tôi chọn liễu nghĩa của tôi, không thể miễn cưỡng bắt người khác học giống hết với ta. Đó là đi chẳng thông. Nếu thấy thấy đều như thế thì Thích Ca Mâu Ni Phật cần gì nói 84,000 pháp môn, một pháp môn chẳng tốt hơn ư? Tại sao nói nhiều pháp môn như vậy? Các vị thích cái nào thì dùng phương pháp đó tu. Phật tùy duyên, không bắt người ta phải giống nhau. Đó là tri thức chân thiện. Cái này tôi tốt, cái kia bạn không tốt. Tôi hiểu người này chẳng thông Phật pháp. Người này chẳng thông, họ chẳng bình đẳng. Họ phiền não rất nặng, từ sáng đến tối đi mắng người, phê bình người. Tâm bất bình, ý khí bất bình, phiền não rất nặng. Tâm địa chẳng thanh tịnh, trí tuệ nào đến? Câu cuối cùng, Phật dạy chúng ta y trí bất y thức. Trí là trí tuệ, hiện tại nói lý trí. Thức là cảm tình. Chúng ta học Phật phải theo lý trí, không dùng cảm tình. Dùng cảm tình đó là sai. Dùng lý trí đó là trí huệ. Phải buông phiền não tập khí của mình xuống. Quan trọng nhất là buông thành kiến của mình xuống. Phải có quảng đại từ bi lợi ích tất cả chúng sanh của Phật. Tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau, pháp môn được tu không giống nhau.
Ngày trước tôi đã nói qua ở đây, sự việc của Pháp Luân Công ở Đại Lục, tại vì sao có thể có loại hiện tượng này? Người thông thường không có năng lực phân biệt chân vọng tà chánh, phải quấy thiện ác, không có năng lực phân biệt. Nếu như có năng lực phân biệt, vừa nhìn qua thì thấy hết. Cái thứ đó là giả, là tà, là ác, là bất thiện. Ai mà còn quan tâm đến nó? Tôi nói qua, hy vọng mọi người nghe nhiều. Thực tế mà nói, một lần không đủ. Nghe qua nhiều, bằng tự nhiên, liền tường tận. Tôi ở Hồng Kông gặp được một vị tín đồ, họ tu Pháp Luân Công, cũng rất nỗ lực mà quán tưởng. Hiện tại trong bụng của họ có một cái Pháp Luân. Vì thì rất phiền phức, họ hỏi tôi, Pháp Sư dùng phương pháp gì để lấy đó ra? Họ rất đau khổ. Có phương pháp gì để lấy nó ra không? Có. Đổi một phương pháp quán Phật. Bạn có thể tập trung tâm lực mà quán Phật. Cái Pháp Luân đó không nên để ý. Bạn trải qua nửa năm, Phật hiện tiền rồi, vậy thì cái Pháp Luân đó sao không còn? Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm bạn cứ nghĩ đến cái đó, vậy thì nó có. Bạn bỏ quên mất nó đi, nó sẽ không còn. Nó là hư vọng, nó không phải là chân thật. Cho nên bạn phải biết cái đạo lý này. Thân thể người rất khỏe mạnh, ngày ngày hoài nghi, ta chỗ này đau, có bệnh, để qua mấy ngày, thật có bệnh. Vì sao vậy? Do nghĩ mà ra. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Tại vì sao bạn không nghĩ đến khỏe mạnh? Bạn nghĩ bị bệnh. Tại vì sao bạn ngày ngày không nghĩ an vui? Bạn nghĩ phiền não. Ý niệm là chủ tể. Ý niệm thế xuất thế gian đều là chủ tể. Xuất thế gian đến Pháp Đại Thừa là không có ý niệm. Có niệm mới có thiện ác. Không có niệm làm gì có thiện ác. Có niệm, có tà chánh, có chân vọng. Không có niệm thì cũng không có tà chánh, cũng không có chân vọng. Vậy mới đến thuần chân không vọng. Pháp thân đại sĩ vào cái cảnh giới này. Trong 10 pháp giới có tà chánh, có chân vọng, có thiện ác. Trong pháp giới nhất chân không có.